Vẽ chiếc kim vô vi, chấm dứt xin quý bạn đạo luyện tập. Hội Anh Hiếu Vô Vi, Houston xin kính chào mừng đến Đức Thầy, quý bạn đạo và tất cả quý quan khách. đứng trên buổi lễ khánh thành trên đường tứ thông, còn có 8:30 sáng mà đạo và gia đình thân hữu chuẩn bị đón tiếp đức thầy. 9:00 đức thầy đến. 9:05 đức thầy các băng khánh thành. 9:15 đức thầy làm lễ kiếm vô vi. 9:30 ông hội trưởng hội Á hữu vô vi Houston ký trên lời chào mừng đến đức thầy, quý thân hữu cùng bàn đạo. 9:35 đức thầy ban huấn từ khánh thành tiền đường. 10:00 ban xây dựng trình bày dự kiến của tiền đường. 10:30 tổng quỹ tường trình tình hình tài chính. Cảm tạ bàn đạo, cảm tạ bạn thân hữu. 10:40 vấn đạo. 12:00 ngọ chay. Sau đó là phần văn nghệ bế mạc. Kính thưa đức thầy, kính thưa quý quan khách, quý bạn đạo. Sau đây, ông hội trưởng hội Á hữu vô vi Houston xin trân lời chào mừng đến đức thầy. Xin kính mời anh hội trưởng hội Á hữu vô vi Houston.
Tam mô đồng hoàng thượng đế vô cực bạc sư tôn. Nam mô đồng hoàng thượng đế vô cực đại sư tôn. Nam mô đồng hoàng thượng đế vô cực đại sư tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Phật Thái Bình. Từ lâu nay, nguyện vọng của chúng con là có được cái thiền đường khang trang, bãi đậu xe rộng rãi, để hàng tuần về đây cùng chung thuyền, trao đổi kinh nghiệm tu học. Quý đồng hương có nơi nghe băng giảng, xem video hoặc đọc kinh sách của tu pháp vô vi và học điều biết Phật pháp. Clip thầy xã và đạt tuyệt pháp. Do ân độ của bề trên của đức thầy, sự ủng hộ tài chánh của quý đồng hương, những góp công góp của quý bạn đạo, ngày hôm nay thiền đường Phú Thông đã được hoàn thành theo đúng kỳ hạn. Mặc dù tuổi đã già, sức đã yếu, nhưng vì quá thương đàn con, đức thầy đã không quản ngại đường xa xa xôi đến đây để chủ tọa buổi lễ khánh thành tiền đường này. Con đại diện của toàn thể bạn đạo Vô Vi Houston kính xin chân thành tri ân sâu xa đến bề trên và đức thầy. Xin gửi lời cảm tạ quý đồng hương bạn đạo đã góp công góp của để xây dựng tình đường. Đến đây con xin dứt lời kính bái.
Kính mời đức thầy ban huấn từ khánh thành tiền đường, xin kính mời.
Hôm nay là vui
chúng ta có cơ hội chúng tôi học nơi đây trong tiền phán ca chúng ta thực tế lúc bạc đạo
do ai đem vô vi
về đức thân kia thân kiến trị là
người đầu tiên nhất và bến đạo quý thương của người cái tiên muốn để cho mọi người đi tự tức tức sâu cộng hưởng sự phật của kỳ. Nhưng ngày hôm nay, người càng ngày càng đông. Các bạn đã tu và cảm thấy con pháp vô vi còn hữu ích cho chính mình. Kể bỏ công, bỏ của, ta hình thành một nơi khang trang để cho những cái tạm ứng. Đó là điều lành của chúng ta đã dày công tu luyện cả hai chúng ta. Cũng biến thành một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. phụ biết tới Thượng Đế, chúng ta phải nghĩ à, cái gì đã hỗ trợ cho thể xác của chúng ta? Chính cái hồn, cái sự sáng suốt của chúng ta lập chủ thể xác, chính cái thể xác lập chủ cái hồn. Chúng ta hiểu điều đó. Ở đời về thể xác, mọi người đến tìm hiểu rất rõ ràng. Tôi phải sao? Tôi phải cùng ai đó sát ra đi. Đi với cái gì? Đi với tòa hồn. Ngày hôm nay chúng ta tu thanh tịnh, ta hiểu được cái hồn. Khi hiểu được cái hồn, chúng ta mới hiểu được lúc chúng ta rời khỏi tam thập tam kiên, giáng lâm xuống thế gian, làm con người để học cái gì? Tại sao tôi trên trời sướng hơn tôi lại giáng lâm xuống thế gian để làm gì?
Có được cái con
học cái những chi và xây dựng mặt ống thanh tịnh để hòa hợp với đại nhiên trên trời trên. Là phải tôi ở thế gian này, sự hiện diện của con người ở thế gian này làm cha làm mẹ để làm gì? Để phát triển tâm tình yêu của chính nó và xây dựng dũng chí nhịn lực để thăng qua Phật sáng suốt của chính nó. Chúng ta đã và đang nghe. Đến ngày hôm nay chúng ta bắt được cái pháp. Cái pháp này là làm gì? Khứ trực lưu thanh, giải tỏa tất cả những sự trực ô trong tâm thức mà chúng ta đã nhiều năm, nhiều tháng thâu thập bởi mắt mũi tai nghiệp. Ngày hôm nay chúng ta có pháp khứ trực lưu thanh để giải nó ra mà không lưu trữ những sự tâm tối, tranh chấp, mê muội. Phải tự lui về ánh sáng thực chất từ vi của chính mình. Mọi người đều có ánh sáng từ vi gì đó, nhưng mà không chỉ quy hội thì không thấy. Chúng ta phải thiền để thanh tịnh, trí chúng ta sáng, tâm chúng ta minh, thì lúc đó ta mới thấy Thượng Đế là Thượng Đế yêu anh ta và ngoài ta, xong giờ phút nào bỏ chúng ta, chính chúng ta là người bỏ Thượng Đế. Nói thì hay mà hành thì dở, thì trí không sáng tông tông này. Cho nên chúng ta tu để cho trí sáng, để thấy nguyên lai bổn tánh là vô sanh bất diệt. Tại sao dùng cái đủ khí đó mà tiến qua về khỏi vô sanh bất diệt? Khi ta không có ai như người ta. Cho nên vì vậy bạn đã vô đi khắp năm châu, dày công thực hành ngày đêm để chạy thức, để thấy rõ giá trị của con người. Khối óc ở thế gian không có ai có thể chế được. Chúng ta là có và là chủ của khối óc luôn. Tại sao chúng ta chỉ sự? Sự thanh tịnh chúng ta có từ đâu? Đã từ lâu và mất cái vốn thanh tịnh không về đã đó. Bây giờ chúng ta cố tu cố luyện để trở về với thực chất thanh tịnh sẵn có của chúng ta thì nhẹ như về đời. Sự chỉ lạc đặt mà thôi. Sự tranh chấp là chỉ ở thế gian phá hoại và không có tiến hóa. Chính bản đạo đã nhiều năm có sự hiện diện ở Houston này cũng có sự tranh chấp, có sự chia rẽ, nhưng mà rốt cuộc thấy rõ cái người mà thực tâm tu hội tụ phát triển hướng thượng không bao giờ tranh chấp với ai, nhưng mà chỉ ý thức rõ hướng thượng hội tụ thì nó mới có con tôi dương hội tụ sung tốt đẹp ở ngày hôm nay. Rồi tương lai chúng ta làm cái gì? Chúng ta cố gắng tu đi để hội tụ càng ngày sáng suốt. Sáng suốt cho chúng ta thấy chúng ta có thiên quá, có nơi trú ẩn cho phần hồn. Sự chỉ thế gian chúng ta đã phải tranh chấp làm. Thì tha thứ và thương yêu, xây dựng cơ đồ của Thượng Đế tại mặt đất mới đem lại hòa bình trên nhân loại. Tâm cách của người tu thanh tịnh nhưng mà làm việc lớn, không mà làm nhỏ việc nhỏ. Càng ngày càng thanh tịnh càng ảnh hưởng được. Thanh tịnh làm việc chứ không phải người động loạn làm việc. Thật sự là thanh tịnh làm việc. Cho nên xưa kia Đức Phật cũng đã nói thanh tịnh là. Nhưng mà khi gặp Ngài, người ta nói Ngài đó có làm gì, nhưng mà Ngài nói thanh tịnh nó làm việc rất nhiều. Cho nên chúng ta tướng về thanh tịnh, chúng ta làm được nhiều việc cho mặt đất và xây dựng cho mọi tâm linh yên hóa và không có ngần ngại
thức giác được rồi, dấn thân tận độ cõi sanh, nên nắm nguyên lý thì chúng ta mới thấy được hạnh phúc. Cho nên pháp này mai pháp nọ là một pháp và đi tới tận cùng là thấy rõ. Mà không chịu đi, đi tới đó tự mình dội yếu hèn, tâm thức không có khai mở, trí không sáng, tâm không minh. Pháp có bao nhiêu đó, hành đúng thì trí sẽ sáng, tâm sẽ minh, dũng khí trật tự đạo lạc. Các bạn xem tôi bao nhiêu năm nay không bao giờ thay đổi, dù có cách gì đi nữa cũng có một đường lối mà thôi, thì có bao nhiêu đó mà. Ngày hôm nay các bạn nhìn tôi cũng vẫn khỏe mạnh, vui tươi và đem lại niềm tin cho mọi người tươi thích. Vì giá trị của người là vô cùng. Quý vị cơ hội chót này được làm người có thể xác này là vi diệu vô cùng. Và nếu không biết thanh tịnh và khai thác cái trí thông minh của chính chúng ta thì chúng ta là người lường gạt chúng ta, thì không ai lường gạt hết. Không nhất quyết thay đổi tức là tự lường gạt. Vạn sự trên đời là không, không có gì thật. Chúng ta giữ một cái ý chí phát triển tới vô cùng, đó là chúng ta sẽ nhìn sự thật của Như Lai. Khi mà các bạn ngộ được Như Lai rồi, các bạn mới thấy là chúng ta sai, chẳng có ai sai. Tôi thì tôi chết ngộ được Như Lai mà cũng bị còn đang bị quở trách. Tất chính chúng ta sai. Phải dùng một kỳ công thực hành một phát cho tất cả mọi thứ. Đó là việc tránh. Nếu thay đổi hoài, tạo khổ cho nội tâm, không đi đến đâu. Nhiều tiếng mình không được, làm sao nhiều tiếng người khác. Chỉ mình cũng chỉ không được, làm sao nó chỉ trị quốc. Phải chỉ mình có chân tâm sáng suốt, trí sáng, tâm mình mới nhiều tiếng. Đó không phải là trị. Nhiều tiếng mở lại cái nguyên lai bổn tánh, nguyên lý rõ ràng thì mọi người cứ wow. Chứ chỉ họ đau này họ chạy vào cá không được. Cho nên ở thế gian bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thế kỷ, vua trị dân, độc tài trị người kế tiếp đều không thành công. Tới ngày hôm nay chúng ta thấy rõ là độc tài không thành công, hòa hợp thăng hoa giải tỏa khai triển tâm linh, đó là mọi người sẽ thành công. Có một cái cơ cấu tốt đẹp, minh tâm thiên tâm, là mới tiến về vô cùng, không bị giới hạn và không bị trở ngại. Muốn chúng ta trị người khác, chúng ta phải bị giới hạn. Vì cái xác chúng ta đã giới hạn rồi. Bao nhiêu năm có sự hiện diện ở thế gian, học có cái dũng chí mà học không xong, làm sao mình trị người khác. Sai lầm vô cùng, tạo khổ cho chính mình mà thôi. Như các bạn thấy, nhìn tôi mà thấy, rồi thực hành. Và các bạn thấy giá trị thân phận của các bạn từ từ khôi phục lại. Chúng ta mới kiểm thấy chúng ta đã mất từ bao nhiêu kiếp này. Bây giờ chúng ta mất. Kẹt hai. Trở lộn lại. Mức độ thanh tịnh. Thì lúc đó chứng minh chúng ta khi mà lìa xác, chúng ta không còn bơ rơ nữa. Hướng về thanh tịnh mà đi. Không có lạc được. Lúc nào cũng là an vui. Thấy rõ mọi sự ở thế gian này, vạn sự trên đời không có sự thật. Chúng ta chỉ dùng tâm phát triển. Đó là điều cao thiết. Cho hôm nay tôi về đây, tôi nhìn lại những khung cảnh và gặp lại những người trước kia đã cộng tác. Còn ngày hôm nay, đi tai họ. Trung tâm linh chúng ta không bao giờ bỏ nhau. Không bao giờ sang. Sát sang tâm con cha hay là con xa, người tu thanh tịnh luôn nhiều kiến lẫn nhau, không bao giờ họ, nhưng là bị cái sát phạt là trở ngại một phút. Cho nên từ này thì sau chúng ta ý thức được khối óc chúng ta quan trọng, mà tu khai triển được khối óc sẽ đem là xung qua hà bệnh tinh pháp, thì các bạn sẽ làm việc lớn, không phải là việc nhỏ. Nhưng để không bỏ cái sao tâm biết chi và xây dựng cho mọi gia đình tiến không có lùi. Cố gắng học pháp và hành pháp và sẽ đến tới nơi đến chốn, không có bê trễ đâu. Cố gắng đi. Chúng ta có ông thiên là thượng đế có một kỳ công mới tạo chúng ta có một cơ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một kỳ công, chúng ta mới quy hội về tâm linh thanh tịnh mà tiến hóa. Tên là gì? Cần thiết cho nhân sinh tận lạc. Nhân loại đang cần, nhân loại đang khao khát. Tỷ phú nhiều giàu đang khao khát tâm linh có nên ổn định. Ta sẽ dân cân chắc với nhau, tiền 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 bạc rốt cuộc chỉ có khổ mà thôi, không có tiến được. Người tu không có gì, nhưng mà tâm họ sẽ thân. Họ thấy rõ, cái sống họ có rồi, họ chỉ thiếu có cái thế gian kia vật chất. Nhưng mà là có học kia, nó đến rồi, tôi cần phải tận. Sau những chuỗi ngày học sinh kích động và phản động, thì chúng ta đã nuôi về và thanh lịch. Và giữ niềm tin thanh lịch đó mà thông qua đi lên, không có bị bỡ ngỡ. Trong cái sự thiên cơ sắp tới biến động vô cùng, chúng ta vẫn vững vàng và không sợ nữa. Vì tâm chúng ta định rồi, hiểu được nguyên lý của phần hồn chúng ta là vô sanh bất diệt, chúng ta không có sự đợi và không có nguy hiểm gì mà đáng lo trong lúc lìa xác. Đương nhiên phải lìa xác thì không có sợ nữa. Hôm nay ngày vui cho bạn đạo vô vi ở Houston. Tôi cũng xin chúc quý bạn cố gắng trở về con đường thực chất của chính bạn. Tương lai chúng ta sẽ đóng góp và hơn nhân loại cộng đồng. Từ hỗn loạn trở về thanh tịnh. Chúng ta mới có cơ hội để thiên quốc cộng hưởng hòa bình vĩnh cửu. Thành thật cảm ơn.
Chúng con xin cảm tạ lời chỉ dạy của Đức Thầy. Sau đây, ban xây dựng xin tường trình thành quả ý kiến của thiền đường. Xin mời anh Lưu Kiến Tết lên.
Thưa Đức Thầy, cùng quý thánh hữu và các bạn đạo, con được ba tổ chức đại diện nói lên về diễn tiến xây cất ngôi thiền đường này. Qua nhiều cuộc họp hồi đầu năm 1994, thì sau cái cuộc họp lần cuối đó, chúng con có trở lên Đức Thầy, được Đức Thầy cấp vị. Thì đầu tiên là ban thiền đường lo vấn đề thủ tục mua miếng đất này, và kế đó là cũng con đặt gọi là cái thời gian chuẩn bị. Lúc đó thì lo vấn đề lập thủ tục để mà sang tên miếng đất, cũng như những giấy phép cần thiết để mà thực hiện ngôi thiền đường. Trong chúng con chỉ là ký hợp đồng với những cái công tác nào mà cần phải có cơ giới với những kỹ thuật chuyên môn, như là nền móng, hệ thống thoát nước qua hầm cầu và đào giếng, như là xây dựng cái khung sắt của cái ngôi thiền đường. Còn số phần còn lại là ở phần bên trong, như là làm xích rót hay là ceiling hay là thảm, hoặc là những cái phần ở patio bên sau đó chúng con tự làm lấy. Những cái công tác có hợp đồng với những nhà thầu, tuy rằng đó là phần riêng của nhà thầu, nhưng mà chúng con cũng để tâm với lại hợp tác với họ. Nhờ đó mà chúng con cũng học được ít kinh nghiệm. Sau khi xây phần trước của ngôi thiền đường rồi, chúng con tự làm lấy về cái phần ở đằng sau với diện tích là thêm 600 square feet nữa. Trong những công tác này, chúng con đặt ưu tiên cho những cái phần hành chuyên môn, giả sử như là làm hệ thống máy lạnh, hoặc là vấn đề là xích rốc hay là suy linh hay là thảm thì chúng con cũng kết hợp giữa những bạn đạo nào mà chưa có biết qua về việc xây cất thì cái người biết việc hướng dẫn người chưa biết việc thì trong một hai ngày đầu bỡ ngỡ sau đó cũng thờ quen và công việc cũng trôi chảo. Với lại chúng con đặt những công tác ưu tiên cho công tác nào làm trước để mà có những công việc liên tục khi mà bạn đạo tới là có thể bắt tay vào làm việc ngay. Đó là phần công tác xây dựng. Sau khi mà thực hiện xong cái phần xây dựng rồi, chúng con mới đặt cái vấn đề trang trí bên trong và làm những công tác landscape bên ngoài. Và sàn sau cùng là dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ, gọn gẽ. Kính thưa Đức Thầy, đó là phần trình bày của con trong vấn đề xây dựng ngôi thiền đường. Kính chào Thầy Võ Điện.
Ban thủ quỹ xin tường trình tình hình tài chính trong việc xây cất thiền đường ở Chỉ Loan.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị em. Con xin trình bày về vấn đề tài chính của thiền đường. Trước hết, con xin trình bày về số thu. Bạn đạo và thân hữu phát tâm là 30.969 đồng. Sang nhượng nhà cũ là 22.500. Số sang nhượng là 23, nhưng mà tới bây giờ thì nhận được 22.500. Còn 500 thì khi nào sang tên xong thì người ta sẽ đưa hết. Và bạn đạo cho mượn là 15.000. Tổng cộng số thu là 68.969 đồng. Số chi mình mua miếng đất này là 2 mẫu. Giá là 11.997 đồng 62 sen. Đất này đất của nhà băng bán lại. Tiền xin giấy phép cất nhà, giấy phép hầm cầu và giếng nước trả cho City là 3.797 đồng 50 sen. Tiền trả cho architect và topographic và hai lần là vì mình trước kia mình tính làm lớn hơn nhưng mà sau vì thiếu tiền thì nó làm nhỏ hơn thì vẽ thứ hai lần tốn hết 1.635 đồng. Tiền đào hầm cầu hết 4.368 đồng. Tiền đào giếng nước hết 5.586 đồng. Tiền sườn sắt cả patio sau là 17.118 đồng 94 sen. Tiền dựng sườn sắt là 3.888 đồng. Tiền deposit, ga, điện thoại và điện là 731 đồng 40 sen. Tiền mua đất và băng đất cho bằng là 1.500 đồng. Tiền cây kiểng và phân bón là 1.139 đồng 90 sen. Tiền đổ nền là 6.300 đồng. Và còn lại là tiền mua vật liệu làm hệ thống máy lạnh, điện, plumbing và tất cả những xích rốc trong thuyền đường là 10.188 đồng 64 sen. Tổng cộng là 68.769 đồng. Khi mà thầy thứ 6 thì nhà băng cho biết là mình bị hot check là 162 đồng. Thì có bạn đạo cho 200 mình bù vào cái đó. Bây giờ hiện tại mình còn là 38 đồng. Chân nhỏ không?
Bộ con xin sáng nay bạn đã có cho tụi con xin được 80 nữa.
Xin cảm ơn chị Loan. Sau đây hội Á Hữu Vô Vi xin cảm tạ tất cả quý bạn đạo đã đóng góp công của chúng tôi. Xin miễn nêu tên và miễn mời lên đây. Nhưng sau đây có một bạn đạo, bạn thân hữu đặc biệt, anh là thợ chánh, anh đã đến đây bỏ rất nhiều công lao giúp đỡ chúng ta và chỉ nhận một món thù lao rất nhỏ. Xin kính mời bạn thân hữu Trần Hữu Báu lên để trình diện Đức Thầy và quý bạn đạo. Anh Trần Hữu Báu sẽ được Đức Thầy trao món quà tặng để ghi công anh đã giúp hoàn thành
ngôi thiền đường Tứ Thông. Xin quý bạn đạo một tràng vỗ tay. Kính thưa quý bạn đạo, sau đây là phần quý bạn đạo chờ đợi để Đức Thầy đến, đó là thần vấn đạo. Xin các quý vị tiếp tân xin chuyển giấy đến quý bạn đạo để ghi các câu hỏi. Nếu mà các quý bạn đạo đã có câu hỏi sẵn rồi, xin chuyển giao cho anh Hai, hoặc bên bên kia thì chuyển giao cho anh Duy hoặc Mai Quang. Xin phát giấy để cho quý bạn đạo cũng như là các bạn thân hữu có các câu hỏi. Phần vấn đạo thì không có phải đặt chỉ có đạo thôi và cả đời đạo nữa. Xin quý bạn đạo cứ tự nhiên. Quý vị nào có câu hỏi cứ chuyển lên đây để cho bắt đầu. Để bắt đầu phần vấn đạo, kính thưa Đức Thầy, một câu hỏi vấn đạo mới. Tu hành theo pháp lý vô vi, quyền lý Phật Pháp, xin Đức Thầy chỉ dạy đời đạo song tu là gì?
Đời là cái xác của chúng ta. Hãy phục vụ có cái xác. Chúng ta không có tập tự. Chúng ta tu. Chúng ta tu để cho cơ thể được an khang. Sáng suốt rồi nó cũng nghĩ cho thế sang một đạo sống tu. Tu là lo cho thế xác tình an khang, trí càng sáng càng thanh nhẹ, tự phá về phá tắc, kêu là đạo sống tu.
Câu hỏi thứ hai, tu hành theo pháp lý vô vi có bắt buộc phải ăn chay không hay là chay mặn tùy theo mỗi hoàn cảnh của mỗi người? Xin thầy chỉ dạy.
Pháp lý là một phương pháp cứu trực vô thành. Người tu ý thức được tu làm lợi cho cơ tạng, làm lợi cho khối óc. Từ từ chúng ta thực hành để giải bỏ cái tập quán cũ trước khi chúng ta ăn mặn. Và ta hành cái pháp này từ từ nó nhận được con đường diễn. Chấn động của vũ trụ quan, nó cảm thức cái nhẹ là cần thiết. Từ nó thức giác và chạy, nó lại có nghĩ cho. Bắt buộc ăn chay là lực tình thế. Phật quán của ta không có thể đổi hẳn trong một ngày đang. Phải từ từ, nó chiếu hành pháp thì nó sẽ đổi. Còn đổi một lúc, nó phát hơn. Bữa nay tôi người ta ăn chay, tôi bắt chết ăn chay, mà mai tôi ăn mặn, ba tô phở cũng như không. Ăn phải từ từ nó giải được rồi, dứt khoát không bao giờ nó ăn mặn gì đâu. Tại sao nó cảm thức được nghiệp sát không tốt, sát sanh hại vật không tốt, lúc đó nó ý thức được rồi, nó phát triển luôn tâm điển của nó càng ngày càng sáng suốt, nó cứu nhân độ thế thay vì sát hại mọi con vật, cho nên nó dùng cái thức nhẹ để khai triển tâm trí nó càng ngày càng sáng suốt, thì nó làm cái chuyện hữu ích và không là không hữu ích cho chính nó.
Kính thưa thầy, năm 1977 thầy có giảng ở Việt Nam, thầy có nói trình độ quý bạn chưa đến, tôi nói thì dễ mà quý bạn nghe cũng còn mệt. Đợi khi nào quả địa cầu này thuần dương, nói cái này người ta nghe cũng sướng lắm, vì họ thấy họ đã đến nơi rồi. Bây giờ âm dương bất hòa, vậy thì năm nay 17 năm rồi quả địa cầu đã thuần dương chưa? Giờ thầy giải thích.
Những sự thay đổi, các bạn thấy thời tiết bắt đầu thay đổi.
nào là núi lửa, nào là động đất, đủ chuyện hết, thay đổi lần lần hết. Thì lần lần cái không khí nó sẽ thay đổi. Chưa đâu, chưa tới lúc đó. Còn một chấn động mạnh nữa, nó mới thay đổi. Phải kiên trì, lo tu, để lúc đó chúng ta mới hưởng được. Những gì tôi nói đây là những người bạn có đồng tu đồng hành cảm thức rồi. Từ trước mình động loạn sân si, bây giờ mình tu thanh nhẹ, mình thấy đi lên là cần thiết. Lúc đó nó mới có hưởng. Còn không hành, không hưởng. Còn những người hành, những người đời không hành là tại sao lúc đó họ yếu? Vì sự thảm hại, kích động và phản động, chấn động, cảm động tâm hồn của họ. Nay nay điên, mai nó chết. Cũng như bây giờ trong tình trạng bây giờ ở Việt Nam, sông Mekong, gặp sông Mekong thì chết 50 người. Quản trị xét đánh cũng chết 5 người. Cả mấy ngàn tấn gạo thì ngập được, Long An được ngập được. Bao nhiêu ngàn, mấy chục căn, 100 mấy chục ngàn cái nhà, vô gia cư không có nhà ở. Cảnh đó người ta mới cảm động. Người ta mới thấy họ nhớ trời đó. Họ biết nhờ trời Phật, kêu trời kêu Phật và để cứu họ. Nhưng mà kỳ thật chính họ sẽ cứu họ. Vì đó mới cảm động lòng họ. Lúc đó họ mới thấy là những lời truyền thuyết ở trước là đúng, là để cho nhân sinh tình đi. Nhưng mà chưa chịu đi thì phải có thiên đối vinh diễn. Giờ đây tôi có nhiều phục biến diễn nữa, chúng ta sẽ thấy. Độc tài sẽ cảm thấy bất lạc. Những người độc tài đã không bao giờ chỉ ở được, chỉ có thiên cơ chỉ nữa. Họ bất lạc. Từ Việt Nam nó có chút đánh bất chiến tự nhiên hành. Mọi người cứ tuy phục nguyên lý của trần hành thì sống. Lúc đó đến lại anh ai cả.
Kính thưa Thầy, con là người đầu tiên đến trên đường vô vi. Tại sao con không thấy thờ Phật mà chỉ thấy thờ tâm kiến? Xin Thầy giải thích.
Tất cả là do tâm. Nhưng mà tâm chúng ta không có trong lành bằng miếng kiến thì đừng nghĩ mà tôi tưởng đến Phật làm gì. Tôi nói Phật làm gì. Tâm tôi không có lành, tôi nói Phật làm gì. Cho nên Phật là còn lành hơn tâm kiến vô vi. Ít nhất chúng ta phải có căn bản trong lành kiến vô vi để chúng ta tưởng. Không phải thờ hình nộm là con người vẽ chứ đâu phải ông Phật. Hình vẽ đẹp cách mấy cũng con người vẽ mà thôi, không phải ông Phật. Một cái hình thật của ông Phật không bao giờ thấy. Nếu chúng ta không nhìn lại nội tâm chúng ta bao thì không bao giờ ta thấy ông Phật. Con người, cái hồn có thể tiến qua tới Phật, có thể tu ta. Nhưng mà con người không chịu tu là ông Phật đang ngủ. Ông Phật ngủ thì phải có thiên cơ chuyển nó mới thức tâm. Có những cơ nguy biến nó mới thức tâm. Nó thấy nó là bất tài. Nó mới nghĩ cái chuyện hướng, hướng thượng. Còn giờ mình trên tầng độ thì lúc đó nó mới hướng thượng. Lúc đó mới cảm động được bà sao.
Câu hỏi thứ hai, ý nghĩa của vô vi là gì?
Vô vi là từ không không. Vô là không, vi là nhỏ cũng không luôn. Thì thân nhẹ. Tâm không mà có mới là nơi an nhàn phát triển của tâm linh.
Xin Thầy giảng nghĩa cho biết tu bằng con tim và tu bằng bộ đầu nghĩa là sao?
Con tim là phàm tâm ở thế gian hãy tranh chấp lý luận. Ngay trung tim bộ đầu là kêu bằng chân tâm, điển quang. Nó chỉ hòa học với điển của đại bây giờ bên trên. Khi nó thiền đúng thì ấp nó sáng. Tâm nó mình nó không có tranh chấp với một cái. Nó nhịn nhục để tiến qua. Nhịn nhục để tận độ còn sạch.
Xin Thầy giảng với giảng giải cho con. Câu thơ tu hành hay nhẹ giải mưa mây. Mưa mây ở đây có phải là những ý nghĩ tâm tối xấu xa xuất hiện trong tâm ý hàng ngày hàng giờ không? Xin Thầy giải thích thêm.
Mưa bay là buồn tối, khi nguồn sức động buồn tối mà không có lối thoát, kêu là mưa mây. Khóc rồi u ám, khi mà mưa mây khóc còn không có lối thoát, khi mà mưa mây.
Câu hỏi kế tiếp, con thiền khá lâu nhưng con vẫn còn bị nhức mỏi, yếu tim, gan nóng, táo bón. Vậy làm cách nào cho hết bệnh để thiền được thoải mái?
Cái đó là do sự ăn uống, ăn đường nhiều, nhức mỏi nhiều thôi. Ăn đường, ăn chè liên tục, cái đó là tạo sự nhức mỏi. Tôi khuyên mấy người lớn tuổi không nên ăn đường quá quá. Có thể ăn đường vàng tốt hơn, ăn đường hoa học chừng nào sẽ giúp mình.
Con tu khá lâu nhưng thấy ít phát triển mà nói chẳng ai nghe mình, vậy thì sao? Xin biết thầy ạ.
À? Cái tâm thức, cái dũng trí không chịu lui về thanh tịnh và tự phát triển. Còn tu mới có chút, thi đua nói chuyện với thiên hạ, nó trì kéo tâm thức chúng ta phát triển, rồi nó tu khá lâu. Tôi tu niệm Phật phải trong thanh tịnh, yên ổn, mình ngồi gấp, mình ở lo niệm Phật thôi. Niệm Phật không phải khoe cho người ta biết được. Niệm Phật trong thanh tịnh, có lưỡi răng, ngoài răng, thì chứng minh nước miếng ra chạy là máu ta được lọc. Đạt tới cái đường, diễn nó quy hộ trong tâm thức. Rồi ta nhắm mắt niệm Phật, thấy rõ sâu chuỗi ngay trước mặt ta nên chịu với thầy. Được chữ vạn của ở trước cái trên mặt ta thấy rõ ràng. Chúng ta mới chứng minh là công phu chúng ta có thành quả. Một cái thi đua nó dốc la lô ôm sùm, cái đó là suốt kiếp không thấy được sâu chuỗi. Cái sâu chuỗi đó là thi giới tình thương và đạo đức của nhà Phật, gì bất cứ chỗ nào bên em là sự bình an cho mọi. Không thực hành không mang được thấy. Nói không la lô không có được cái gì đó. Rốt cuộc sắc thật ra ma không?
Kính thưa Đức Thầy, không hiểu thời gian gần đây vì làm việc nhiều hay công phu chưa đúng lực lượng, con thở pháp luân thần chuyển bị nặng ngang, thắt lưng, thần thủy. Xin Thầy chỉ dạy.
Khi mà nặng ngang, thắt lưng, thần thủy đó là bị dục, hay là tuổi trẻ hay bị thủ dâm, thì nó mới yếu trở đó. Còn một người mà giữ được cái nguyên khí thanh tịnh và tu đúng theo pháp lý, không có bị đau lớn đâu. Cái đó là bị dục, bị thủ dâm mới bị cái đó.
Kính Thầy, dạo đây có phương pháp nhân điện mà được các luân xa. Xin Thầy chỉ dạy điều đó có đúng không?
Luân xa phải tu có trật tự nó mới mở. Không phải cái tay của người mà mở luôn xa để người khác được. Nói không làm được. Nói thì hay, nhưng mà kết quả không có. Không có mở được luôn xa. Chính mình thực hành. Đâu đó nó có trật tự. Hòa hợp với vũ trụ quan thì luôn xa nó mới mở. Hồn nó mới xuất khỏi thể xác được. Còn lấy cái tay mà mở luôn xa thì người ta, cái đó không có được. Không bao giờ có kết quả tốt.
Địa ngục đúng ra chỉ có trong tiểu vũ trụ của mỗi sinh vật, kể cả con người, thú và cây cỏ, điều đó có đúng hay sai?
Đúng chứ, toàn vật đồng nhất thể, cũng có ông trời sanh ra, có khi mọc thủy hỏa thổ, nó ứng dụng ở trong đó, vận hành, nó mới đi đứng, ngồi nào được. Nhưng mà tình thấp hay là tình cao? Tình thấp nó hướng theo thấp và cao nó hướng theo cao. Cho nên con thú nó cũng như chạy. Con người nó có cái trí thông minh, có cái cơ hội cuối cùng tự thức và dứt bỏ tất cả, dứt khoát. Chỉ là tu tiến phát triển phần hồn đi tới vô cùng mới cảm thức vô sanh bất. Con người có cơ hội đó.
Tình yêu thổn thức trong đêm mộng, cảm thức trần gian một cái tổng. Tình yêu được xem là một biểu hiện tốt đẹp ở thế gian, sau mình nói đó là một cái tổng.
Nó là một cái tổng vì tôi yêu cô đó, tôi mới lấy cô đó. rồi không về lấy cô đó mà bây giờ nó khổ như vậy. Có không? Ở trên nhà này có không? Tôi yêu anh đó mà sanh ra cái việc như thế này. Xảy ra biết bao nhiêu. Nó là một cái cầu tôi phải lo. Lo cho đứa này. Cái tôi lo cho đứa kia. Cái nó cầm một tôi không đi đâu được hết. Nó là một cái cầm hồn. Hồn vốn sức lực hệ xác. Mà xác cũng không có tự do. Chỉ biết đấm góp trả nợ mà thôi.
Duyên tình tan vỡ thức tình siêu. Duyên nghiệp có phải là một điều mình phải chấp nhận? Hay mình có cách nào để giải nghiệp không?
Duyên tình tan vỡ ở thế gian. Gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ. Nhìn nhau thích. Rồi một thời gian vỡ mộng ra. Không thành công. Rồi mới nguyện đi tu. Mới thích tình siêu. Tình siêu là tu hồn hiểu được cái hồn và hiểu được cái vía cũng là có vợ có chồng thông minh yêu thương cởi mở yêu cả càn khôn vũ trụ yêu tất cả nhân loại đó mới thật sự là yêu. Cuộc yêu của tình đời thì có gấp rồi đổ nợ không
à, muốn răng dậy lục căn lục trần phục tùng theo chủ nhân ông không còn tham sân dục thì phải răng dậy bằng cách nào?
Chỉ có niệm Phật trong thanh tịnh. Chủ nhân ông chịu niệm Phật, chịu khôi phục sự quân bình của tâm linh thì lục căn lục trần phải thay. Mặt trăng sáng cả nước sáng. Chúng ta tu thanh tịnh ắt chúng ta sáng, cả tiểu thiên địa phải sáng.
Biết con là lương y, hàng ngày con phải tiếp xúc nhiều bệnh nhân. Đôi lúc con muốn xuống tóc ẩn mình lo trao dồi phần tâm linh để hàng ngày thiền cho kịp ngày giờ, nhưng không ai đứng ra thay thế. Ba con tuổi thì tuổi đã quá lớn, vậy con có nên buông bỏ hết chuyện trần gian không, đóng cửa lo tu không?
Khi mà mình nói là phục vụ người bệnh nhân là mình phải nhìn mặt trời, học kinh vô tự. Mặt trời năm này tới tháng kia đều phục vụ chúng sanh, không bỏ của ai. Và dấn thân phục vụ tận nơi tận chỗ nhưng mà vẫn tươi đẹp. Bởi lòng chúng ta vì tiền hay là vì người, vì người thì chúng ta dấn thân làm việc cũng như là người tốt. Thật tình dấn thân làm việc thì thiền nó nhẹ nhàng không có gì hết. Còn chúng ta cứ gặp cái bệnh dễ thì không nói gì, gặp bệnh khó mình hay không phải bị để cho người ta than thì tự nhiên cái thần trên nó mình không có ổn. Mình muốn cái thần cho nó relax, phải dấn thân làm việc, tận tình. Tôi thấy người này bệnh cũng như tôi bệnh, hết khả năng tôi làm việc. Cũng như nhìn mặt trời đang chiếu cho tất cả. Sự sáng suốt tôi cung phụng, phục vụ người này. Tình trời phục vụ chúng sanh, thì tôi phải hướng về tình trời để phục vụ bệnh nhân. Thì tôi cũng là người thiền vậy mà thôi. Trong làm việc nó có giác tâm, nó hiểu thì cái tuệ nó mới bên, cái chi nó mới sáng. Dễ thiền chứ không phải khó thiền. Như tôi qua quá trình kinh nghiệm tôi ở Việt Nam, sớm mơ là tôi nhận 154 bệnh nhân trong khu. Cũng không nghĩ tới những đề ăn uống, trưa họ cho cơm tôi ăn, rồi tôi ăn rồi tôi mới đạp xe đạp đi về nhà. Chiều về nhà có 200 bệnh ta đến, tôi cũng vui vẻ. Tôi không thấy mệt. Từ tới 12 giờ khuya 1 giờ họ mới rời khỏi nhà tôi vẫn thiền. Từ 1 giờ tới 1 giờ rưỡi rồi tôi cũng làm việc trả lời thơ từ khắp thế giới. Tôi thấy tôi vẫn bình an, không có. Bởi vì tôi làm hết mình, không có giấu giếm. Và tôi không, khi tôi giấu giếm là cái bản chất sân si tôi nó tăng lên. Tôi không có giấu giếm, tôi thật tình. Thì tôi chiếu ánh sáng thì tất cả lực khăn lực trọng. Nó phải phục vụ như tôi đã và đang làm. Thì tôi cảm thấy vui. Cái giờ thiền tôi lúc nào cũng sáng. Thấy những đây như đó. Tiếp tục học hỏi và thăng qua. Không có bị bỏ dở cơ hội học hỏi của bài trên.
Con ngồi thiền mỗi đêm thường 2 tiếng. Có lúc thấy người mất tiêu. Có lúc 2 hay 3 tiếng mà không mê hay định. Là tại sao? Xin Đức Thầy chỉ dạy để lúc tham thiền được tích hay mê.
Muốn định thì cần cái pháp luân thường chuyển, phải làm cái đứng đất, làm pháp luân thường chuyển nhiều thì cái căn nặng nó sẽ thành cái căn nhẹ. lúc đó cái trí chúng ta mới sáng. Cái sát ở bên trong không phải chuyển ở bên ngoài, cho nên phải làm pháp luân thường chuyển là mở ở bên trong, mà dày công nó mới mở trong thanh tịnh. Vừa vừa cứ làm tới làm tới làm tới vậy, nó sẽ mở ra, chi nó sẽ sáng. Nhiều người làm pháp luân thường chuyển đúng rồi cảm thấy mình tại sao giờ mình biết được nhiều, chính mình không tin mình, đúng đâu hiểu đâu, cái đó do đâu có, do cái pháp luân hỗ trợ cho cái nhâm đốc mật nó chuyển chạy đầy đủ, trí chúng ta mới sáng.
Có thời gian con uống nước gần cả tháng không ăn, chỉ uống nước dừa, nước mía. Vậy người tu thiền nên nhịn ăn thường xuyên uống nước không?
Không phải như vậy. Người tu thiền phải sáng suốt, ăn uống phải đầy đủ cho cơ thể khỏe mạnh. Không phải ăn cái đó là ăn liều mạng rồi. Uống nước, tôi uống nước để đắc đạo, cái chuyện đó không có, xạo lẫn người ta thôi. Tôi ăn cho đầy đủ, ý thức rõ cái nguyên năng bản thể của tôi, toàn thân tôi là điện. Tôi ăn cái gì? Tôi ăn cộng rau của qua năm tháng nó mới mọc lên, qua ngày giờ đầy đủ thì tôi ăn, nó biến thành nhất, nhất biến thành khí, khí biến thành sắc, rồi ngày mai tôi ăn nữa. Đó là phải điển không, điển của vũ trụ quan đã ban chiếu cho tôi, và tôi không chịu hòa hợp với vũ trụ quan là tôi làm sao có sức mạnh. Nói tôi ăn cho ít, tôi uống nước không à, không được. Những cái vật thể mà mình ăn đó, mà nó hiểu cái nào nó sanh, cái nào nó khắc, mình hiểu. Nhưng mà dưỡng sinh, nuôi sống cơ bản cũng như chiếc xe hơi. Ở xứ này mà cái xe hơi hư là cũng như cảnh hư, cái giò hư. Cái xác mình hư, và cái hồn mình không có chỗ làm việc, không có thăng hoa nổi. Nhờ cái xác nó kích động và phản động, mình mới lui về thanh tịnh. Nhịn nhục thì cái hồn nó mới thăng hoa. Mà mình thiếu nhận nhịn nhục là cái hồn ba bị thăng hoa rồi. Cho nên ông trời cũng sanh rất công bằng. Gái lấy chồng phải để con học cái gì học gì được. Để con phục vụ con nửa đêm không ăn không ngủ, còn bị chồng chửi nữa, là cơ hội học. Nhịn nhục chừng nào phần hồn nó thăng hoa chừng nãy. Mà cái đức nhịn nhục của người mẹ sạch 8-9 đứa con, nhưng mà vẫn thương đứa nào cũng thương đồng điệu, mà mẹ vẫn hy sinh. Thì rốt cuộc mẹ sướng hay mẹ khổ? Rốt cuộc các con nó lớn rồi, nó chỉ thờ mẹ mà thôi. Cho nên tình mẹ với con lúc nào cũng không yên là phải. Cho nên quý vị làm mẹ là học nhịn nhục của Thượng Đế để thăng hoa, để một ngày nào về đó họ sẽ ca tụng quý vị nhiều. Đừng có nói đàn bà không thành Phật, đàn bà học nhịn nhục dễ thành Phật, không có khó thành Phật đó.
Thì con lại kiếm vô vi thì trước trán có một luồng sáng xoáy tròn, xin thầy giảng đó là hiện tượng gì?
Đó là luồng điển mình soi hồn, nó được kết tụ và mình lại kiếm vô vi là điện năng trong cơ tạng nó phát triển ra. Cho nên người là lại vô vi được, giúp được cái tim, cái muscle tim nó tốt, và tất cả thần kinh trong cơ tạng được điều hòa. Nó mới tỏa cái ánh sáng diễn năng trong cơ tạng của các bạn, là thu thập hàng ngày, một ngày ăn ba bữa to là diễn không, mà nó tự ăn bánh cũng đồ diễn không, chứ mùi vị là diễn, mùi vị là diễn mà không biết. Nó nói diễn năng quá nhiễm trụ, nó là bất diệt vô sanh cứu đời.
À, đây là bài thơ và cũng là câu hỏi. Hỏi thầy, hỏi thầy, Thượng Đế có thật không?
Muốn tìm Thượng Đế có thật không, mình phải tìm phần hồn của mình. Vì tìm ra thần Thượng Đế, ổng đứng trước mặt mà mình cũng không thấy. Bởi vì chấn động của phần hồn nó nhẹ nhàng, thanh nhẹ. Nó là ánh sáng, nó mới hòa hợp, nó mới hội nhập được ánh sáng của Đại Bi được. Căn bản tâm của người nào cũng là ánh sáng từ mẹ thương con. Đó là ánh sáng tự nhiên. Con tôi có sáng cách mấy tôi đi che chở. Con gà nó đi che chở con, tâm từ bi phát triển. Và chúng ta tu là phải biết tha thứ và thương yêu, thì tâm từ bi chúng ta mới thật sự phát triển. Tha thứ mà phải thương yêu, chứ không phải tha thứ bằng cái miệng mà không biết thương yêu. là không có hòa hợp với tình trời, tâm làm sao sáng được. Tình trời thương yêu tất cả, không có bỏ một ai. Xây dựng cơ độ tâm linh quý báu để cả thế xác. Quan trọng là chúng ta có rất tinh vi. Quý vị có cái xác hàng ngày, quý vị cần gần nó mà không hiểu sự tinh vi của thể xác. Cái khối thần kinh từ khối óc tới cái chân là quan trọng. Trực có một chút là lộn xộn hết. Cho nên khối óc là quan trọng. Liên hệ với khối thần kinh. Mà nhiều người cứ thích coi hát, thích nghĩ bậy, thích ăn thua, làm xáo trộn thần kinh của chính mình. Mà không biết nguyên lý của chúng ta xuống đây là hạt dũng, trở về tới thanh tịnh, mới hòa hợp với đại bi ở bên trên. Tương lai chúng ta không có đi xuống địa ngục. Mà không biết, cứ hướng ngoại, theo ngoại cảnh. Ở thế gian họ muốn làm tiền, họ đặt cái nào cũng hay hết. Coi hát, coi ba hát Hồng Kông đó là xáo trộn tinh thần, xáo trộn thần kinh. Chuyện không có, không có chuyện thật. Cho nên nhiều người bị tự dối trá mà bị lừa gạt, không hay. Mình phải trở về với thanh tịnh thực chất của chính mình. Cuối cùng là mình phải gánh vác, là mình phải tiềm tàng cái khả năng sẵn có của chính mình để thăng hoa. Thì mới thấy rõ trời đất đã sắp đặt cho chúng ta có một cơ cấu, có ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, thôi khác bên ngoài. Mà chính ta là làm chủ, mà chúng ta luôn luôn thiếu thanh tịnh, hướng ngoại, tự bỏ lãnh vực thanh tịnh, làm sao có sự sáng suốt. Thì giàu chứ cách mấy. Tôi nói tôi thấy nhà giàu chết xuống ăn cũ nhiều lắm. Không phải là tôi mới làm đâu, sự thật là vậy. Vì tiền nó dẫn và mình cứ theo nó mãi nó để ra. Bữa nay có tiền là mong mua xe hơn, mai lập xưởng này, mai lập xưởng kia, mai lập xưởng nọ. Rồi nó lôi cuốn, mình quên sự thanh tịnh của chính mình. Mất hẳn khả năng thanh tịnh, có tiền mất hẳn khả năng thanh tịnh. Thì chết là ma để làm gì? Thanh tịnh sáng suốt đâu có làm ma. Động loạn mới làm ma. Khổ vô cùng.
Xin thưa Đức Thầy và quý bạn đạo, sau đây xin đọc bài thơ hỏi Thầy. Hỏi Thầy, Thượng Đế có thật không? Nếu có thì da trắng đỏ học, năm nay phòng độ bao nhiêu tuổi, hoặc ốm ra sao, có con không? Thầy ơi, thiên hạ bỏ con ngông, bởi con nhiều chuyện hỏi mênh mông. Cái tâm trống rỗng còn không rõ, làm sao hiểu được chuyện hư không? Ô kìa, thiên cả có ngộ không? Con hỏi cho con được nhẹ lòng. Hòa rộng, trí khôn, hòa đại ngã, cớ sao người lại bỏ con ngông? Ngông ngông, ngông ngốc cũng kể con, ngốc ngông tâm đạo con chỉ tròn. Không gạt lừa ai, không dối thế, đạo trời sau trước vẹn lòng son. Lòng son thành kính tả Phật trời, Phật Chúa giáng sinh khắp mọi nơi. Mười phương tam cõi con đều quý, biết chẳng Ngài hỏi ông trời. Nếu rõ lòng con Ngài giúp không, giúp con sớm đạt được thành công. Tắt lửa vinh đao, đầu khôn loại, thương yêu hòa nhịp hiệp đại đồng. Bài thơ này làm bởi bạn đạo Vô Ngã Vô Thường. Xin Thầy chỉ dạy.
Nó biết được vô ngã vô thường là biết được ánh sáng của đại địa. Cho nên chúng ta hiểu được muốn tìm Thượng Đế ở đâu. Ngay trong bữa ăn các bạn đã có Thượng Đế rồi. Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Cộng rau nó đang sống. Con gà nó đang sống giết ăn. Ăn rồi đem vô trong bụng nó thấy đâu. Nó đi vô niệm năng hướng thượng. Nếu chúng ta hướng thượng, nó về trời, nó ở sắc giới, nó về sợ. Ăn vô thì biến sanh thủy, thủy biến sanh sắc, sắc biến sanh kim. Nó là vô cùng tiến ma, tiến hóa. Nó là ánh sáng để hộ độ nguồn sanh. Đó mới là thật Thượng Đế. Trong sanh các tử 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 hóa sinh. Quá quá sanh sanh vô cùng. Là quý vị thấy đấm phân tầm biết bao nhiêu cây cối tốt đẹp. Quá quá sanh sanh. muốn thấy Thượng Đế thì nơi nào cũng có Ngài. Còn không thấy Thượng Đế mà trong ảo ảnh tưởng là ông Thượng Đế là một kỳ diệu vô cùng to lớn này kia kia là không phải. Ông ở trong cái nguyên lý quá quá sanh văn vô cùng mà hỗ trợ cho con không xíu qua. Con rất trực nhạc, rất khổ tâm, rất thương yêu, nhưng mà người đời con hiểu. Hiểu được ánh sáng, chúng ta khối óc là ánh sáng tại mặt đất. Nếu mà chúng ta chỉ muốn bồi ánh sáng càng ngày càng sáng thêm, là chúng ta mới có cơ hội hội nhập vào ánh sáng của đại diện. Mọi người đều có sắp đặt sẵn hết. Không có bỏ một ai, Thượng Đế không có bỏ một ai. Nơi nào cũng có Ngài, trong tâm mọi người đều có Ngài. Nếu mà hai đời tình thì thấy Ngài. Sanh tử tuất. Không bỏ một người nào. Không phải Thượng Đế dành cho người đồ giàu mà bỏ người khác. Người nào Thượng Đế cũng có giúp đỡ và sinh. Tia sáng từ bi không ngừng nghỉ. Cho nên nhiều người muốn biết Thượng Đế, muốn hiểu Thượng Đế, mà Thượng Đế tập tâm mọi người không thể. Tâm các bạn thanh tịnh, các bạn thấy tên. Thượng Đế là vô sanh bất diệt. Phần hồn của quý vị cũng vậy. Nếu có dũng mãnh hướng về thanh tịnh, cảm thức như vô sanh bất diệt, mà nhận được cái hạnh phúc của Thượng Đế là ân ban.
Sau đây là bài thơ của một phần đạo viết trên đường tứ thông. Mừng nay có được việc trí thông, đó là biểu tượng sự thành công. Mấy tháng nhọc nhằn công khai phóng, anh em mà đạo tiệc chung lòng. Từ mảnh đất hoang đầy cỏ dại, giờ đây thành khoảng đẹp mặt trăng. Cảm ơn Thượng Đế vô vi trợ, duyên lành huynh đệ vẹn chữ đồng. Vẹn chữ đồng tâm hiệp mối thông, từ cao từ đại để thành ông. Hành tu cũng giống như thổi bóng tùy to dễ bể lòng. Duyên theo duyên pháp vô sắc tướng, duyên ngộ kỳ duyên chứng quả không. Không tướng không hình không vướng mắc, quy tâm hướng thiện đại tâm không. Quy tâm hướng thượng đại tâm không không vướng cảnh bụi hồng. Bụi hồng rửa sạch tâm trong sáng, minh tâm kiến tánh huệ phát quang. Trải rộng tâm không hòa đại ngã, vũ trụ càng khôn thức hòa đồng. Năm châu bốn biển đồng huynh đệ, thương yêu tha thứ trải rộng lòng. Vô ngã huyền không vạn đạo.
Tốt. Cái đó là phải đi tới ánh sáng, lần lần phải đi đến ánh sáng, hội nhập cho ánh sáng đại bi. Đó là tiến về đại ngã là tiến tới ánh sáng được rồi. Cho nên tròn cũng được, vuông cũng được, méo cũng được, nó làm thành thơ. Nhưng mà giải là rốt cuộc là ánh sáng của đại bi. Cho nên thức tâm và hiểu được con người là vô sanh bất diệt, khối óc con người là ánh sáng ở trong giờ. Cho nên tứ thân hình thành ngày hôm nay sức mạnh của ai? Chúng ta có thể nói sức mạnh của Thượng Đế. Nếu không có Thượng Đế gieo rầm đạo pháp, ai dấn thân vô mà làm chuyện đường này? Có phải sức mạnh của Thượng Đế? Cho nên bạn đạo biết tu, hiểu được, cảm ơn Thượng Đế rất nhiều. Để đem lại cho mọi huynh đệ có dũng trí trong thực hành có chút xíu đó mà hình thành được là an khang cho mọi người cảm hưởng, mọi người kế tiếp được cảm hưởng. Cảm ơn Thượng Đế rất nhiều. Xin thật là chúng ta có sự nâng đỡ của Thượng Đế mà nhiều người đậm loạn không thấy không. Sự hiện diện của Ngài khắp các nơi.
Thơ vui, hoa ngâm, mừng thầy rời gót đến Houston, thỏa lòng màn đạo mãi ngóng trông. Thầy đến khánh thành tiền đường mới, vui quá là vui, thầy biết không? Hoa dài trổ bông, bông kỳ lạ, không huệ, không lan, cũng không hồng. Không Phật, không tiên, không thế lực, không Chúa, không Thánh, cánh huyền không. Huyền không nhụy ẩn, cánh hoa ngâm,
tu đạo lang thang chạy vòng vòng. Chẳng kỳ am chùa hay miếu viện, nhà trời đền thánh chẳng ngại lòng. Thiền viện lâu lâu chẳng chân ghé tới, nghe băng thầy giảng cho bớt ngông. Ôm bụng ngông cười ông bé tám, thấy mình trẻ lại hay cũng ngông. Chữ ngông được hiểu theo nhiều cách, ngông ngộ, ngô ngông, ngộ ngông, tâm rửa sạch, hướng thượng quy nguyên bay một mạch, không phải nằm yên như cục gạch. Lâu lâu lên giọng đọc thông bạch, thùng rỗng mỏ khua nghe lạch cạch. Tương trao độ mãi, thân teo nhách, tâm chẳng mở khai, hành một sách. Bài thơ này do chú Tiểu Ngân. Sau đây để tiếp tục, tôi xin đọc một lá thơ của bạn đạo ở Mỹ Tho, ngày 22 tháng 8 năm 1994. Kính thưa Đức Thầy, con biết thời giờ đến với Thầy rất quý báu, nhưng con cũng xin Thầy thương con mà cho con xin 5-10 phút để con nói lên những ý nghĩ của con cùng Thầy. Có rất nhiều lần con đã nghĩ đến Thầy, cũng như nhiều đêm trong lúc thiền con đã khóc thật nhiều và khóc thật sung sướng Thầy à. Không biết nơi ấy Thầy có biết không, nhưng con thường chiêm bao Thầy, thấy Thầy lắm. Vì giờ đây con đã có cha thật sự rồi, cuộc đời con thay đổi hoàn toàn. Từ cái khổ con đã lần bước sang cái sướng, sướng trong cái khổ. Con đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi Thầy ạ. Con đã cố gắng học và hành theo Thầy qua những băng giảng về đời cũng như về đạo. Con đã tìm được sự an lạc trong nội tâm. Thầy chính là Đức Di Lạc đây mà. Con có nghe nói năm 1996 này Thầy sẽ về để mở đại hội Vô Vi tại Việt Nam. Tụi con mừng quá. Chỉ ước ao được gặp Thầy, ôm hôn Thầy thật nhiều cho con thỏa sự mong nhớ. Riêng bản thân con cũng như các anh chị ở đây ai cũng cầu xin ơn trên để ngày đoàn tụ sẽ gần hơn và sẽ dọn mình bằng cách tu hành tinh tấn để đón rước Thầy. Hoàn cảnh của con nói riêng và tất cả các anh chị em nói chung Thầy đã biết. Con xin Thầy đừng bỏ được con. Con cầu xin đứng tối cao gia hộ ngày đoàn tụ Thầy trò huynh đệ sẽ không còn xa nữa. Có lẽ không có sung sướng nào hơn được nhận sự hồi âm của Thầy, dùng một vài chữ, dùng một câu chảy dỗ của Thầy sẽ giúp con tiến bộ và tinh tấn hơn, nhất là bên con lúc nào cũng có Thầy. Bài thơ này viết của bạn đạo Đỗ Thị Ngọc Huệ.
Sát xa nhưng tâm không xa. Chúng ta có tâm tu thì lúc nào chúng ta cũng được thèm. Tu vô vi, cái tìm về cái tâm nguyên lý vô sanh thì không có bao giờ xa. Sát xa như tâm như xa. Ở Việt Nam có nhiều người bây giờ phát triển được đơn vị sức heo, giảng sức hay, rất trật tự. Tinh tấn tu học là do phải tâm mà thôi. Chúng ta có tâm lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Cho nên tôi không có nói những chuyện nguyên diệu tôi đã giúp đỡ các bạn ở chỗ nào, không nói. Chúng tôi là người thường mà thôi, chỉ tu là tu thôi. Và chúng ta sẽ có cơ hội cộng hưởng vinh quang ở tương lai, chỉ có bao nhiêu đó thôi.
Thưa Đức Thầy và quý bạn đạo, sau đây là chương trình vấn đạo tạm ngưng để Thầy nghỉ giải lao khoảng 10 phút. Xin cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể vị đạo hữu. Tôi xin được đại diện cho toàn thể bạn đạo Tiêu Tân Đà Lạt và Phô Vội. Kính tăng ngày hẹn quay nhỏ. Bạn đạo đó, Houston. Chúng tôi rất vui mừng được nhìn thấy bạn đạo Tiêu Tân đã hoàn thành một cơ sở tâm linh vô cùng tốt đẹp. Con xin cảm tạ Đức Thầy, xin cảm tạ tất cả thân thể mà đạo Houston. Nam mô A Di Đà.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đồng mơ, thưa quý bạn đạo sai lầm. Tại vì cho bạn đạo của Houston, chúng tôi xin Cảm ơn bạn đạo Dallas. Anh đến đây và còn tặng quà cho thiên đường nữa. Ở lúc này tôi không có quên là có một anh bạn rất là xa, thật là xa đến đây mà. Đó là anh Báo từ Úc Châu đến đây. Sư Bích từ bên Cali đã đến đây. Cảm ơn. Một lần nữa xin thôi các bạn rất nhiều.
Trong số những bạn đạo thân hiếu cũng như là Bobby đến dự hôm nay thì chúng tôi thấy có mặt của một anh người Mỹ. Mr. Tom, would you please stand up so we can see you?
John.
And one of my own student is John. John, you want to stand up, please? He a black belt instructor. Xin quý bạn đạo ở Austin, please stand up. Xin quý vị bạn đạo Austin vui lòng đứng dậy. Quý bạn đạo Dallas, xin vui lòng đứng dậy. Quý bạn đạo San Antonio.
Hello, hello.
Gặp cô cầu bạn.
Mai mốt anh có xuống đây nhớ rủ thầy đi. Quý bạn đạo Minnesota. Ok, là con thân. Còn Mark Hương đó rồi. Mark Hương chắc bị sói rồi. Xin còn quý bạn đạo nào ở tiểu bang khác không? Và tôi nhận thấy hôm nay có hiện diện của số bạn đạo mới. Tôi cũng như là các bạn đạo chưa được biết mặt. Xin quý bạn đạo nào mới thấy mình là mới đó thì xin vui lòng đứng dậy để nhận một tràng pháo đĩa. Để tiếp tục chương trình vấn đạo, câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, khi con thực hiện chuyện gì giữa đời và đạo, làm sao con biết được chuyện làm đúng hay sai?
Muốn biết đúng hay sai phải hiểu cái luật nhân quả. Khi mình làm cái đó hậu quả tốt hay là không, mình cứ căn cứ theo luật nhân quả. Luật nhân quả là có trước hơn luật đạo. Căn cứ theo luật nhân quả khó làm sai. Điều này tôi làm, tôi ăn vô có hại thể xác không? Tôi nói câu này có hại cho người khác không? Mình phải tự kiểm chứng những hành động của chính mình. Đúng dần nhân quả thì khó sai.
Sau đây là bà Nguyễn Thị Thu Cúc. Bà Nguyễn Thu Cúc có câu hỏi. Xin mời bà Nguyễn Thị Cúc.
Kính thưa thầy, tôi tu bảy tám năm nay mà tại sao cái linh hồn của tôi nó nhẹ nhàng lắm, nó cứ lay hoài mà bây giờ nó ngưng là nó không lay nữa là sao?
Cái đó là phải kiểm chứng trong cái hành động của mình. Sự lo âu nó cũng tạo cho phần hồn thì trễ. Sự ăn uống bất trật tự cũng tạo cho phần hồn trụ trệ, vì phần hồn là một phần sáng suốt quán xuyến tất cả những cái tiểu thiên địa này từ ngoài cho tới trong, là cái kiểm thảo hàng mỗi buổi sáng đi lại hôm qua tôi có làm gì sai đâu. Mà nếu mình không biết kiểm thảo lấy mình á thì sai nó chỉ gia tăng thêm và không đi được, khó dễ nhỉ. Chúng ta phải buông bỏ dứt khoát, lớn tuổi rồi dứt khoát chuyện đời không có ôm được.
thì con cháu này như thế nào nó có khối óc của nó chứ. Mình dứt khoát tu mới độ được con cháu. Còn lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, nó làm trì trệ. Phần hồn không có thanh thản mà thăng hoa đó. Khó nhập định là chỗ đó. Phải lo chuyện đời là khó nhập định. Ai tu vô gì phải dứt khoát. Bây giờ tu phải dứt khoát bỏ hết. Không có dính dốc thì thế gian nữa. Giờ là giờ của phần hồn phải dứt khoát tất cả. Thì được 5 phút định nó cũng yên hơn là còn tiếng đồng hồ mà động mà nghĩ chuyện người này người kia người nọ, đó là khi khổ thêm, không có tiếng được.
Thưa Thầy, trong cuốn Kinh A-di-đà, con thấy có chữ thiên nhất tham của Trần. Đó là gì và tầm quan trọng của nó trong lúc hành thiền?
Thiên sao?
Thiên nhất tham của Trần. Thiên nhất tham của Trần.
Đừng có nói gì bằng trời thế gian đó. Rồi sao?
Đó là gì và tầm quan trọng của nó trong lúc hành thiền?
Cái việc vòng trời thế gian chúng ta nghĩ nó làm gì? Lúc hành thiền chúng ta nghĩ chỉ xuất hồn đảnh lễ Phật thôi. Nói một câu thôi rồi ngồi thanh tịnh. Thì cái sự thanh tịnh nó mới thăng hoa được. Chứ đừng có nhắc mãi. Nói một câu thôi. Xin xuất hồn đảnh lễ Phật rồi ngồi đi giữ cái tâm thản đó. Tâm nó càng ngày càng thanh tịnh thì cũng nó hiện rõ ánh sáng rồi.
Mình niệm Ba La Mật Đa sau mỗi bữa ăn hay chỉ niệm sau buổi ăn trưa?
Sau mỗi bữa ăn, bây giờ mình muốn tập cái tâm tận độ và giải tiến cho vạn linh đọc tiếng như chính mình thì nó tạo được hạnh đức cho chính mình. Thì sau bữa ăn mình phải nghĩ về nhìn ta ăn con vật cũng đau khổ, mình làm sao dẫn tiếng nó trở về nguyên căn của nó. Mình phải đọc cái câu đó để dẫn cái luồng nó thăng hoa từ quá đi lên.
Khi làm pháp luân nằm, ai đang con thường hay đánh gập cập, đó là sao?
Đó là cái luồng điển nó còn chưa có thông được. Cố gắng làm thêm nữa. Làm chừng nào nó thấy ấm trở lòng lại nữa hết. Cố gắng làm thêm nữa chứ không sao.
Khi bồ đầu mình rút, nó có thể rút ở bất cứ chỗ nào hay là chỉ có một chỗ. Tại vì sau này ở phía trên mé trái, đầu trên thái dương hay bị tê mỗi khi con tập trung và trước khi con không có. Trước khi thường có chỉ rút ở phía trán hoặc trên hà đầu thành.
Cho đó là chứng minh cái điển của trong người nó chưa có hội tụ lên trung tâm bộ đầu. Hội tụ lên bộ đầu là hai bên bàn tay không có tên. Cho nên cố gắng giữ cái luồng điển ngay trung tâm bộ đầu.
Thưa Thầy, làm sao là thở pháp luân thường chuyển đúng đắn?
Khi thở pháp luân thường chuyển đúng đắn thì hơi nhẹ, mà càng ngày càng nhẹ đó càng sáng, thấy ánh sáng vô trong xác chứ không phải là hơi nữa. Lúc đó nó bắt đầu thông, cái tuệ giác nó mở, muốn đâu hiểu đâu. Cho nên khi chúng ta hít là hít hơi bây giờ, sau này hít đủ nhẹ rồi, cái ý vừa chuyển là nó chạy đều, sáng trong người. Cho đó là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, nó đem vô ánh sáng thì huệ tâm mới mở được.
Kính thưa Thầy, con đã ngưng thiền khoảng 2 năm nay. Nếu con muốn bắt đầu lại, con phải chỉ soi hồn trong 6 tháng đầu hay cứ tiếp tục thiền?
Phải làm lại đàng hoàng. Bởi vì cái kỹ thuật mà mở, nó phải từ cái hạ thừa đi tới trung thừa, tiến tới thượng thừa, phải trong trật tự. Mình bỏ là nó đóng hết rồi. Bây giờ mình phải làm lại, bắt đầu làm lại như người mới tu đi. Thì sau này nó không có nói bậy bạ. Chứ mà vô tôi tu rồi, tôi không thấy gì mà lập sách, tôi nhựa theo sách nói, tại là nói quát thôi mà không có xài được. Người đó không bao giờ tiến.
Con thích niệm Ba La Mật Đa vì không hiểu nghĩa, nên có thể niệm. Con không thích niệm Ba La Mật Đa vì không hiểu nghĩa, nên có thể niệm Nam Mô A Di Đà Phật sau mỗi lần ăn được không?
Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa là trong cái vật dưới miệng của chúng ta đó, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, bao nhiêu hướng. Mà chúng ta vừa niệm á, là nó chuyển nước miếng, chạy đó. Mặt ra, sắc bất thì không, không có sân tâm. Có, biến thành không, trong không nó biến một còn. Thọ tưởng hành thức duy thị. Thọ tưởng hành thức duy thị là nó cũng như chúng ta, trong chu trình tiến hóa, đổ nhất thiết của. Thì lúc đó, giờ khỏi cái tai nạn trước khi mà nó thăng hoa về thanh điển đi lên hội tụ về nguyên căn của vạn lực thì cái mặt chúng ta sáng. Khi niệm cái đó là phải nghĩ là độ và dẫn tiến vạn lực đầm tiến và đập thức.
Thì thưa quý bạn khách và quý bạn đạo, cần đặt câu hỏi. Quý vị viết ra giấy đã hết. Nếu quý vị muốn hỏi trực tiếp hoặc có các câu hỏi khác, xin tiếp tục. Chúng ta có khoảng 10 phút nữa để vấn đạo. John and Tom, do you have any questions that would you please call for? Do you have any questions about practice method of Bovi? Do you have any questions? Is the master once a year he come here to visit us and explain what your question. If you it's a chance after opportunity for you can come here and ask question and he can help you. Any question you have in your mind?
Oh, I don't really have that question.
John. Nếu quý vị không còn câu hỏi thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình các bánh. Mời chị Loan. Đây là một cái máy thu băng do hội Ái Hiếu Bồ Vi Đà Lạt tặng cho Thái Nguyễn Sô Vương Vĩnh Sơn. Ở đây, sau đây tôi còn đốt cho thiền đường mới tư thông, đó là Đức Thầy sẽ tặng $1,000. Để cho quý tư thông khỏi sự đóng góp thêm của anh Kỳ Thanh 1,000 và của anh của chị Teresa Nguyễn 50. Quý vị nào có hảo tâm muốn đóng góp thì cứ gặp chị Loan á, chị mặc cái áo vest màu xanh đậm mà cái quần trắng trắng á, cái túi chị rộng lắm.
kính mời Đức Thầy về phòng an nghỉ trưa. Xin quý vị bạn đạo và quý khách cứ từng viên dùng bánh. Xin quý vị đứng dậy để tiếp đưa Đức Thầy. Hôm nay chúng ta sẽ dùng trưa sớm vào khoảng 15 phút nữa là 11 giờ. Sau đó, quý vị sẽ nghỉ trưa ở đây hoặc sẽ trở lại. Sau phần ngõ trai là phần văn nghệ do văn nhạc Bobby Houston do Maya hiển trách. Quý vị nào muốn đóng góp văn nghệ xin vui lòng liên lạc với Maya. You can stay over for lunch, and after lunch we'll have a visit by my eyes.
Tại thế mười năm trước vẫn giữ linh hồn tự xét mình, nhưng có đâu ngờ sao tôi thay gió mây trắng nước trắng theo gió ân tình dứt để ánh trăng người chẳng đổi thay, những đám mây mù kia dấu xa cũng đưa thương nhớ đường quê nhà cho mình
mê say tâm thực tình soi ấy, soi sáng chân tình.